thì đương nhiên rằng là có hai căn tính, nói hai căn tính nhưng mà mỗi căn tính nó có nhiều nivô và nhiều nhiều trình độ khác nhau, cho nên hai căn tính là nói chung nhưng mà thật ra là vô lượng căn tính, là hai căn tính chia ra là chỉ có căn tính của tự lực và căn tính của tha lực. Thì cái pháp mà niệm A Di Đà hay là cái pháp niệm Quan Thế Âm là điều vậy. Cho nên chẳng hạn như là các vị tổ sư như ngài Thật Hiền ấy, hay là như ngài Triệt Ngộ, ngài Ứng Quang ấy, khi mà niệm A Di Đà thì đương nhiên rằng là mấy ngài nó đều là niệm theo cái xu hướng rằng là mấy ngài nó càng niệm thì cái sức mạnh tự lực của mấy ngài nó càng phát triển vô song. Hay nói một cách chính xác hơn là nhất thiết tổ sư của tịnh độ đều như thế, cho nên mình thấy tổ sư nào cũng có nghị lực phi thường. Còn nếu không thì tổ sư nào cũng tránh né và chối bỏ những cái trách nhiệm mà gọi là độ sinh hết. Nhưng mà các vị bột, các vị cao tăng nói trên nó càng niệm A-di-đà, càng tin vào Đức Phật A-di-đà, thì cái giới định huệ của các vị đó lại càng thăng hoa. Đó là một sự rõ ràng. Cho nên thực chất mà nói là nếu mà các vị nó niệm Phật với một tinh thần tha lực hoàn toàn thì không đúng đâu. Tại vì rõ ràng càng niệm càng thành tổ sư. Mà thành tổ sư thì đương nhiên là tổ sư là gì? Tổ sư là những người mà có thể gọi là làm cho chúng sinh quy y được, nương tựa được, người là tổ sư. Mà ai là người có thể làm cho chúng sinh quy y được? Người phát đại đạo tâm, tức là phát tâm độ chúng sinh. Cho nên thì dù mình nói ví dụ như các nhà tịnh độ gần ngay đến Nhật Bản thôi, thì dù như là thấy như là các vị mà tu tịnh độ của Nhật Bản, trong đó có một cao tăng cũng nổi tiếng là ngài Không Giả. Ngài này được người Nhật Bản đương thời á gọi rằng là thị thánh, tức là vị thánh ở ngoài chợ. Tại sao vậy? Tại vì người ta miêu tả ngài như sau: ngài đi đó đây khắp nơi khuyến hóa chúng sinh tu hành niệm Phật. Và trên bước đường mà đi hoằng hóa núi trên đó thì ngài hễ cứ mà gặp cò thì san bằng, gặp hố thì đắp thẳng, đắp cho nó phẳng. Gặp mà chùa hư tháp hỏng thì trùng tu. Gặp chỗ mà không có nước, tức là hạn hán, thì đào giếng. Gặp sông ngòi thì xây cầu. Cho nên vì vậy chúng sinh đương thời gọi ngài là thị thánh, là bậc thánh nhân ở cái chốn chợ chiền. Tức ngài đi khắp nơi, một đằng vừa niệm Phật, một đằng vừa khuyến hóa chúng sinh niệm Phật, một đằng vừa không từ lao hành bất cứ một cái thiện pháp nào. Đó là ngài Không Giả, cũng là một trong những bậc tiền bối của ngài Nguyên Không, tức là tổ sư của tịnh độ tông Nhật Bản. Rồi nói như là ngài Nhất Biến, 16 năm đi đó đi đây không trụ xứ, không xây chùa, đi đó đi đây đi khắp nước Nhật thời bấy giờ để mà hoằng dương Phật pháp. Và cho đến 16 năm, cho đến năm thứ 16 bệnh càng lúc càng nặng. Và các vị đệ tử mới khuyên đã nói rằng là thầy càng ngày càng yếu, bệnh của thầy càng ngày càng nặng, mà thầy không ở một chỗ để mà trị bệnh và dưỡng bệnh, và cứ đi như thế đó thì e rằng không có bảo toàn được cái sinh mạng. Cho nên trước tiên phải bảo trì cái sinh mạng này cái đã, rồi sau đó thì mới tiếp tục hoằng pháp được. Chất Biến đáp như thế nào? Ngài nói với lại đủ chúng rằng: mấy ông nói như vậy là mấy ông chẳng hiểu thế nào là sinh mạng của ta. Sinh mạng của ta là gì? Sinh mạng của ta là sự hoằng hóa. Bây giờ bảo tâm bỏ hoằng hóa đi thì còn gì sinh mạng ta nữa, mà lại nói rằng như thế đó là bảo trì sinh mạng. Cho nên bất chấp mọi lời khuyên can, Nhất Biến vẫn lên đường đi cho đến khi gục ngã và phiền tịch ở giữa đường. 16 năm trời như vậy, Nhất Biến là tổ sư của tịnh độ thời tông. Đó là một tông phái mạnh, của Tịnh độ Nhật Bản, nhưng mà ngày nay thì sáp nhập hết vào trong Tịnh độ chân tâm rồi. Rồi bởi vì sau khi mà nhất biến viên tịch, lúc mà sắp sửa viên tịch thì bệnh yếu quá rồi, thì bao nhiêu tác phẩm mà Thảo ra viết tay ấy, nhất biến thầy đều đem đốt hết, và hàng đồ chúng càn lại nhưng không được. Cho nên vì vậy những lời dạy của ngài Nhất Biến nó mất rất là nhiều, nó chỉ rải rác ở trong những cái bộ sách khác thôi, còn những cái tác phẩm mà do chính ngài soạn thảo thì không còn nữa. Thì đó thì mình nói rằng là đó là những vị mà tu tịnh độ độ đấy, tức là những vị mà chủ trương rằng là gọi là tha lực đấy. Đó. Nhưng mà cái tự lực nói trên nó, cái sự mà hoằng dương và tự lực mà vì chúng sinh nói trên nó thì cũng phải nói rằng là cái tự lực nó kinh dị lắm đó. Thành ra vì như vậy mà mình mới thấy rằng khi mà ngài Nguyên Không á tư duy bao nhiêu ngày đêm để suy nghĩ là theo nguyên tín hay là theo thiện đạo. Rồi khi quyết định là theo thiện đạo là bởi sao? Bởi vì con đường của ngài thiện đạo lập ra là con đường dị hành, dễ lắm, niệm Phật thôi. Thế nhưng từ khi mà ngài Pháp Nhiên Nguyên Không đó nó chọn con đường dị hành thì cuộc đời của ngài biến thành gian lao cùng tột, một cuộc đời hết sức là nan hành. Cho đến độ ngài cũng tịch ở trong cô đơn nữa, cho đến độ rằng là chùa của ngài cũng bị phá hủy nữa, cho đến độ rằng già rồi mà còn bị bắt phải ra đời cùng với một số đệ tử, trong số đó có Thân Loan, bị triều đình bắt ép phải cải cải tục, tức là trở thành ra rằng là hoàn tục, trở thành ra là cư sĩ. Nhưng vì ngài tuổi già cho nên chỉ một năm sau thì được triều đình ân xá. Để triều đình ân xá và cho về lại kinh đô, tức là Kyoto. Rồi thì đệ tử mà thân thiết của ngài thì bị lưu đày hết và bị bắt ép ra đời hoàn tục và bị lưu đày hết. Cho nên rồi thì rốt cuộc thì ngài với tuổi già nó sống cô đơn tịch một năm sau khi được ân xá. Thành ra mình thấy đó là ngài chọn một cái con đường mà gọi là dị hành ghê lắm, mà chính cái con đường dị hành đó là ngài Nguyên Không Pháp Nhiên đã phải trả một cái gọi là một một đời sống tu hành, nghĩa là đầy gian lao. Là bởi vì ngài bị sự truy bức của tăng chúng Tỳ Duệ Sơn. Ngài xuất thân từ Tỳ Duệ Sơn. Tỳ Duệ Sơn là tổ đình của Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông. Ngài bỏ Pháp Hoa Tông lập Tịnh Độ Tông, cho nên ngài bị sự phản ứng dữ dội của chư tăng Tỳ Duệ Sơn là gây nên tất cả những cái khốn đốn trong cái sự tu hành và truyền bá Tịnh Độ Tông của ngài. Cho nên trong con đường dị hành ấy thấy rằng chung cuộc thì rốt cuộc ngài có thể gọi rằng là ngài đã phải hành cái nan hành hơn rằng là nếu ngài vẫn hành theo Thánh Đạo Môn, tức là hành theo Thiên Thai giáo nghĩa. Thế nhưng ngài Nguyên Không vẫn vượt qua được và vẫn kiên trì cái niềm tin đó và vẫn giữ vững cái đức tin và quyết định tu tịnh độ cho đến cùng dù phải chết. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó thì mình cứ nhận định như thế thì cũng hiểu rằng là tất cả những cái vị mà tu tịnh độ đó mà gọi là cao tăng của cái sự tu tịnh độ đó thì phần đông những vị nói trên đó đều có một cái tự lực phi thường ghê lắm, mạnh ghê lắm á, mạnh mẽ vô cùng. Nó không có phải rằng là yếu đuối như là một người tự lực, một người dựa vào tha lực 100% đâu, mà có một cái sức mạnh phi thường lắm. Đó là chưa kể đến cái cuộc đời của Thân Loan cũng vậy thôi. Cũng gọi rằng là một cuộc đời cũng nghĩa là gặp đủ cảnh nghiệt ngã. Đều rằng là tịnh độ đấy, tức là từ ba ba người phát huy tịnh độ tông mạnh mẽ đó, rằng là đầu tiên hết là ngài Nguyên Không, kế tiếp là Thân Loan, sau đó là có Nhất Biến, thấy đều rằng là có những cái cuộc sống đều là điêu linh vô cùng vì cái pháp môn dị hành. Anh ra nói như thế là không có nghĩa rằng là mấy ngày đó hoàn toàn rằng là chỉ ý lại, mà minh nhiên mấy ngày đó vì như vậy mới có một sự thử thách dữ dội như vậy, cho nên mới có một cái tinh thần gọi là củng cố đức tin, kiên cố đức tin, cho dù rằng là phải gặp muôn ngàn khó khăn. Cái đó là sức tự lực mới có thể củng cố được như vậy. Anh ra bởi vì rằng là những vị đó là niệm sao? Niệm là niệm ngay bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, mà không phải chỉ rằng là niệm chơi chơi Đức Phật A-di-đà không thôi, mà không hiểu gì bản nguyện thì gặp cảnh khổ có thể thối lui. Nhưng mà khi niệm bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, nó là thấu hiểu vô cùng cái bản nguyện như vậy, thì đương nhiên không thể nào thối lui được, không thể nào bỏ được cái bản nguyện. Mà nhất là mình trong hoàn cảnh như vậy thì đương nhiên phải cần cái bản nguyện cứu độ đó hơn nữa. Cho nên vì như vậy thà chết không bỏ rời cái phao ở giữa biển. Cho nên dù có bị sóng nhận như thế nào chăng nữa cũng nhất định không lìa cái phao, càng không lìa cái phao. Thì đây cũng vậy, như là cái vấn đề tu càng mà thấy rõ đến cái cuộc sống mà nó trầm kha, nó điêu linh như vậy, nó thì càng đương nhiên là phải cần đến cái sự mà vãng sinh tịnh độ. Cho nên vì vậy càng kiên quyết mà bảo trì cái đức tin tịnh độ. Tại vì như thế thì đương nhiên là mình cũng biết rằng là qua hồi ban sáng cũng như hồi ban trưa mà nói đến cái vấn đề là giáo lý tịnh độ đó, nó cũng có nằm ở trong tất cả những cái giáo nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp. Và như vậy thì nó đã có thì mình ghi Đại Thừa Phật Pháp tu mà để xu hướng đến tịnh độ thì đương nhiên rằng là được vãng sinh. Đương nhiên thầy đều được vãng sinh hết. Cho nên tu pháp nào cũng có thể vãng sinh. Mà không có sợ rằng là phải theo đúng cái tinh thần như thế thì mới vãng sinh. Nếu theo đúng một cái tinh thần như thế thì tôi xin lặp lại, thì như vậy đó là chỉ nhiếp một căn thôi, chỉ nhiếp một pháp thôi, mà không thể nào mà nói là tịnh độ nhiếp hết mọi căn. Tức là chỉ nhiếp một pháp một thôi, một đường hướng thôi. Thành ra như vậy thì Đức Phật A-di-đà cũng còn đặt điều kiện. Nhưng mà khi Đức Phật A-di-đà mà cho một cái điều kiện quá dễ, tức là niệm thập thanh, thì có nghĩa rằng là những cái điều kiện khác mà trên cái điều kiện thập thanh nó đều được hết rồi. Cho nên cho nó nãi chí dùng cái từ ngữ như vậy, cho đến chỉ 10 niệm thôi là cũng còn được nữa mà. Chứ đừng có nói là làm cái gì khác. Ý của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo là như vậy. Và như vậy thì đương nhiên rằng là bất luận người nào, dù là người tu theo cái tinh thần nào, thiền tông hay là tu theo pháp Hoa Tông, nhưng mà hồi hướng vãng sinh tịnh độ thì thấy đều vãng sinh tịnh độ cả. Cho nên mới biết rằng là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là nhiếp hết nhất thiết pháp môn, nhất thiết căn cơ. Cho nên vì như vậy mà hai vị thiền sư nổi tiếng của đương thời, một của nhà Minh và một của nhà Thanh, tức là Vĩnh Minh Diên Thọ với Tế Tỉnh Triệt Ngộ, đều không bỏ thiền nhưng mà quy hướng tịnh, gọi là thiền tịnh song tu. Ở hai vị đó cũng đều cho rằng là đó, giống như Ngài Vĩnh Minh nói, có tịnh mà lại không thêm thiền thì giống như cọp mà lại thêm đanh, thêm cánh, thêm vuốt vậy, thì càng mạnh. Ngài Tế Tỉnh cũng không ngoài tinh thần nói trên đó, Tế Tỉnh Triệt Ngộ thì cũng cho rằng là thiền với tịnh chẳng có chống trái gì nhau. Nhưng mà nếu những người không hiểu thì chống trái, cho nên vì vậy mà Ngài Nguyên Không trở thành nạn nhân của thiên thai giáo pháp ở trên núi Tỷ Duệ Sơn. Ngài Tế Tỉnh Triệt Ngộ cũng trở thành nạn nhân của một số người mà tu thiền đương thời chê trách Ngài Triệt Ngộ rằng là không phải rằng là thiền sư chân chính, cho nên mới quy hướng tịnh độ. Nhưng mà Ngài Triền Ngộ cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng mà nếu mà suy cho cùng thì đương nhiên rằng là mấy người kia vì không hiểu, cho nên chê pháp này khen pháp nọ. Còn với những ngài nói trên đó thì đương nhiên thấy rằng là nhất thiết Phật pháp nhất thiết pháp đều là Phật pháp, mà nhất thiết Phật pháp nó tuy là vô lượng nghĩa khác nhau thế nhưng mà đồng một thể, đều tuy rằng là hả môn thì khác nhưng mà chỗ đến thì đồng, thì cái pháp thì khác mà chỗ đến thì đồng. Chính vì như thế đó thì đối với lại các vị mà cao tăng sau này thì như là ngài Tế Tỉnh Triển Ngộ nó ví dụ như thế, thì khi mà ngài tu hành thiền đi chăng nữa thì ngài cũng hiểu một cái vấn đề rằng để giúp cho chúng sinh dễ dàng mà không có bị đọa lạc thì đương nhiên tu gì thì tu cứ xu hướng vãng sinh tịnh độ, cứ xu hướng vãng sinh tịnh độ. Thì cái pháp môn tu đó mình cứ việc tự tại mà tu thôi, nhưng mà chỉ thêm có một điều nữa rằng là phát nguyện vãng sinh, phát nguyện hồi hướng Tây Phương tịnh độ thì sẽ vãng sinh. Thì đúng theo tinh thần của kinh điển Đại Thừa diễn tả. Như vậy thì nói tóm lại đó, thì khi mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu an, hay mình niệm A Di Đà để cầu siêu, thì thói thường mình chỉ nghĩ rằng là cầu an cho bản thân mình, cầu siêu là cầu siêu cho bản thân mình, hoặc là may ra cầu an là cầu than cho thân nhân, cầu siêu là cầu siêu cho thân bằng. Nhưng mà mình có nghĩ đến cái vấn đề là cầu cho nhất thiết chúng sinh được an, cầu cho nhất thiết chúng sinh được siêu, đó là bản nguyện của Quan Thế Âm, bản nguyện của Di Đà. Cho nên nếu mà mình cũng phát cái tâm tương ưng với bản nguyện đó, đó thì đương nhiên rằng là mình sẽ dễ dàng khế hợp, và khế hợp với lại Đức Phật A Di Đà cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát, và như vậy có công đức vô cùng. Nên như vậy thì khi mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nên tập như thế. Xưa nay chỉ biết một đường niệm thôi, là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát xin cứu khổ cứu nạn cho con, thì bây giờ nhìn bất cứ một cảnh khổ cảnh nạn là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát tìm phương cách để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Thì khi niệm như thế á, thì công đức hơn xa cái vấn đề mà mình niệm kia. Và niệm như thế thì từ dưng gian của mình trở thành thân bằng quyến thuộc của Quan Thế Âm. Nếu niệm A Di Đà thì thành thân bằng quyến thuộc của A Di Đà. Nếu niệm Dược Sư thì thành thân bằng quyến thuộc của Dược Sư. Nếu niệm Đức Phật Dược Sư thì là thường thường suy nghĩ cách rằng là trừ bệnh khổ lấy thân và tâm cho nhất thiết chúng sinh. Thì đó là khuynh hướng rằng là càng niệm thì càng tăng trưởng lực, thì càng tăng trưởng công đức. Đấy, cái lực tăng thì trí tăng, thì nên là trí lực đều tăng, và thì công đức cũng gia tăng. Và cứ niệm như thế thì chư Phật gọi rằng là người đó được khai thị, và người đó là người phát Bồ Đề Tâm, và được chư Phật lấy y trùm đầu, lấy tay xoa đỉnh, thọ ký. Và cứ niệm như thế đó thì cứ một lần cất tiếng niệm lên đó, thì có chúng sinh được cứu, có chúng sinh được thoát. Còn mà mình niệm theo cái lối bình thường của mình thì niệm chẳng có chúng sinh nào được nhờ, chỉ tạo nhọc nhằn cho Bồ Tát. Mà cứu đi cứu lại mình biết bao nhiêu lần, mình niệm biết bao nhiêu lần. Nếu mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thế kia theo cái kiểu mà phát sinh cái tự lực thì một tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nó là công đức vô cùng, công đức nó vô lượng. Và như vậy thì đem lại cái sự an lành cho chúng sinh thì tự nhiên bản thân của mình cũng được an lành, thế là sống thì được an lành. Nếu niệm Đức Phật A Di Đà mà niệm theo tinh thần nói trên đó, thì sống thì có thể gọi rằng là giúp cho chúng sinh, dọn đường cho chúng sinh có thể được vãng sinh bằng cách khuyên hóa. Và chính bản thân của mình mỗi khi niệm Đức Phật A Di Đà như vậy khẳng định rằng là niệm một danh thôi cũng có thể vãng sinh, giống như Nhất Biến nói, niệm một niệm thôi cũng vãng sinh nếu mà tương ứng với bản nguyện của Di Đà. Thì đừng có nói rằng là 10 niệm một niệm cũng vãng sinh. Nhậm thanh niệm Phật, tức là cứ tùy thời mà niệm cũng vãng sinh. Nhưng mà đương nhiên rằng là với cái tinh thần nói trên đó là như thế, thì trong cái pháp môn tịnh độ nó cũng có tự, có tha, có đầy đủ hết như vậy. cái pháp môn tịnh độ nó cũng có tất cả những cái mà linh ứng như vậy mà chúng sinh được nhờ. Và khi niệm Phật như vậy á, thì tự nhiên người niệm Phật năng thành Phật. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy thì người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát năng thành Bồ Tát, năng thành Quan Thế Âm. Nếu mà mình niệm không được như vậy thì mình cứ niệm theo tha cũng chẳng sao, còn hơn lằng lá không niệm. Thành ra nếu liệu làm không được thì cứ việc niệm theo lối tha lực từ xưa đến nay. Nhưng mà nếu mà nỗ lực mà niệm thử theo cái lối mà tự lực này á, thì công đức nó sinh. Thành ra ở đây mục tiêu của tôi là chỉ gọi rằng là muốn chỉ bày cho mình cách niệm thế nào đó, đó mà nó khế hợp với lại tinh thần của Thánh Đạo Môn. Còn thường thường là mình niệm theo tinh thần của Đại Khái Mở Ngoặc Kép Đóng Ngoặc Kép nói Tịnh Độ Môn. Còn bây giờ Mở Kép Đóng Ngoặc Kép là niệm Phật theo tinh thần Thánh Đạo Môn. Rồi Thánh Đạo Môn có niệm Phật hay không? Có. Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật, niệm Dược Sư Phật, niệm Nhất Thiết Phật. Nhưng mà niệm với tinh thần nào là gọi là Thánh Đạo Môn? Niệm với tinh thần tự lực. Càng niệm tự lực càng mạnh, tức là lực càng phát sinh. Lực càng phát sinh, bi càng phát sinh. Và nói tóm lại, khi mà niệm Phật như vậy đó thì bi phát sinh, lực phát sinh. Tức là khi niệm Phật A Di Đà thì cái bi nguyện mà độ sinh á phát sinh, lực đó cũng phát sinh. Thì bi nguyện phát sinh đó là Quan Thế Âm, lực phát sinh đó, đó là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là đại lực, Quan Thế Âm là đại bi. Ấy ra ngay khi mà niệm Phật như thế đó thì tự dưng ra có năng lực của nhị đại Bồ Tát của cảnh giới Cực Lạc, tức là nhân vật số 2, nhân vật số 3, tức là bi và lực. Bi mà thiếu lực thì bi đó là không có đủ sức để mà gọi là độ sinh. Do bi có lực cho nên bi nó thành vô hạn, vô tận, độ nhất thiết chúng sinh. Đức Phật A Di Đà sử dụng cái bi lực, tức là cái bi mà có đại lực, cái lực vô hạn, cái bi vô hạn đó độ nhất thiết chúng sinh. Đó là 48 nguyện của Ngài xây dựng ở trên bi lực. Cho nên các vị Bồ Tát trợ thủ của Ngài không ngoài tinh thần nói trên đó. Đó là bi và lực. Thì như thế thì chúng ta cũng có thể có hai cái cách niệm phần niệm như vậy. Mình có thể niệm Phật A Di Đà với tinh thần bi lực, mà mình cũng có thể niệm Đức Phật A Di Đà với tinh thần không bi lực, tức là tinh thần cố hữu của mình cũng không sao hết, thì cũng cứ niệm. Nhưng mà nếu mà chỉ nỗ lực thêm một chút xíu thôi thì cái thành quả hơn xa lắm, mới thành tựu được cái gọi là cái công, cái sự nghiệp tu hành của mình không có phí phạm, cái sự nghiệp quy y tam bảo của mình không có khoảng, mà nó có phát sinh tác dụng.
Nguyện đem công chúng sanh